Lấy trộm thức ăn.
Cháu bé, nhà cháu ở đâu? Cho cháu này. Còn bé này đúng là còn không nói được câu cảm ơn. Mấy đứa nhóc lang thang thì lấy đâu ra? Ấy, con bé nó bị câm các bác ạ. Không biết nhà nó ở đâu, nhưng chịu khó nhặt rác kiếm ăn, chứ không thấy trộm cắp bao giờ. Ra là vậy, khổ thân con bé quá. Tôi đang định lên phường nhờ họ giúp đỡ, chứ cứ để con bé lang thang thế này, nhiều mối nguy hiểm rình rập lắm. Tôi biết một nơi có thể giúp cô bé. Ồ, thế thì tốt quá. Vậy cô giúp được nó thì thật chẳng gì bằng. Vâng. Cô bé, con có muốn tới một chỗ tốt hơn, có cơm ăn và được học hành không? Thôi chết, cô bé vừa đến lại đi đâu mất rồi. Ơ, sao cháu lại ở đây? Sáng nay, tôi lại thấy con bé lang thang ngoài đường. Ở các cô chăm nom cháu cẩn thận. Vâng, chúng tôi sẽ hết sức lưu ý. Ra, cô bé từ chối được ăn no, được mặc ấm, bỏ trốn khỏi nơi có thể cho cô bé cuộc sống đầy đủ. Vì tình mẫu tử thiêng liêng này, nơi nào có mẹ, có con, thì nơi đó là nơi đầy đủ và hạnh phúc nhất. Người mẹ mới chính là ngôi nhà của con gái, ngôi nhà đích thực của tình yêu thương. Ngày mai, chị và hai cháu về ngôi nhà tình thương của chúng tôi nhé. Chị có thể giúp chúng tôi nhiều việc. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Lễ vật cho mèo.
Trời ơi, cái gì thế này? Chuột ở đâu ra mà lắm thế? Kho thóc kín thế này rồi, không biết chúng nó còn vào được bằng đường nào. Thế này phải xử lý ngay, nếu không thì nguy mất. Hai ngày sau. Ông ơi, nguy to rồi. Chuyện gì mà làm náo loạn lên thế? Chuột nhắt. Anh chuột mũi đỏ, không hiểu vì sao mà bị thương nặng lắm. Người bê bét máu, đang lê lết ngoài kia ạ. Sao? Sao vậy? Có chuyện gì mà lại ra nông nổi này? Ở kho thóc, không biết từ đâu xuất hiện một lão mèo. Bọn cháu đang cùng nhau ăn trưa như mọi khi. Bất chợt nó nhảy bổ tới, không ai kịp trở tay. Cháu cũng may mà còn kịp chạy thoát thân. Còn 5 anh em nữa, kéo bị nó xơi tái cả rồi. Sao? Có chuyện đấy thật ư? Để ta ra thử xem. Mẹ ơi, sao chúng ta sống trong kho thóc mà lại không có thóc để ăn hả mẹ? Chúng còn đói quá. Ừ, mẹ biết rồi, để từ từ mẹ tính. Không đâu, sao mẹ tính lâu thế? Chúng còn sắp đói lả cả rồi. Không được, không thể để tất cả cùng chết được. Chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó để đối phó với nó. Ngài mèo kính mến ơi, ngài quả là một bậc tài cao đức trọng. Chúng tôi phục ngài lắm. Dòng họ chúng tôi xin được tôn ngài làm sư phụ. Hơ, lũ chuột kia, đã thấy uy lực của ta chưa? Hãy mau cút ngay khỏi kho trước khi ta cho cả họ nhà ngươi tuyệt chủng. Ấy ấy, xin ngài bớt giận. Chẳng là vì phục tài của ngài nên từ nay trở đi chúng tôi tình nguyện cống nạp cho ngài thường xuyên. Ăn thịt chuột mãi cũng chán. Chắc ngài sẽ không chê nếu chúng tôi giúp ngài đổi món thường xuyên như thịt, cá, mỡ, tôm, cua chứ ạ. À? Hơ, các ngươi tính bày trò gì lừa ta phải không? Ấy, chúng tôi nào dám. Nếu chúng tôi định giở trò gì thì sao thoát được khỏi móng vuốt của ngài chứ? Chỉ cần ngài coi như không nhìn thấy chúng tôi, để chúng tôi hàng ngày có ít thóc bỏ vào bụng, thì chúng tôi đảm bảo ngày nào ngài cũng sẽ có thịt cá ăn ạ. À. Nghe cũng hay đấy, chẳng mất gì của mình mà lại được ăn ngon. Mình giúp ông chủ trong kho mấy tháng nay, nhưng đã được miếng ngon nào vào bụng đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là món thịt chuột tự sản tự tiêu quá chán. Bây giờ được cung phụng thế, không biết hưởng thụ thì thật là dại dột. Nghe mi nói cũng có vẻ lọt tai đấy, nhưng làm gì cũng phải làm cho khéo, đừng để ta ngứa mắt, nhớ chưa? Rõ, rõ. Trời ơi, thịt rán thơm quá. Được, lũ chuột này trông thế mà biết điều, rất ngon. Được đổi món luôn, ngon tuyệt. Đời lúc nào cũng thế này có phải hay không? Hằng ngày chỉ việc ngủ với chờ thịt cá ăn, sướng ghê. Dạ, thưa sư phụ, còn cá rán này chúng tôi vừa ăn trộm được trong bếp nhà bà Bảy đấy ạ. À. Mời sư phụ ăn ngay cho nóng. Nhân tiện, sư phụ cho chúng tôi xin ít thóc về làm đại thọ cho chuột cụ, được chứ ạ? À? Được rồi, cứ để cá đấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Thôi, đi đi. Dạ, đổi ơn sư phụ. Hấp dẫn quá. Hả? Chuyện gì thế này? Sao lũ chuột vẫn hoành hoành thế kia? Con mèo kia, mày làm gì mà không bắt chuột hả? Đồ mèo lười, chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ biết ăn cho béo mồng lên. Mày to béo thế này thì chỉ có ra quán tiểu hổ là hơn.
Chiếc đinh trừ nợ.
Thằng hai đâu? Tiền của ông mày nợ mãi không trả. Ông cho mày khất hết lần này đến lần khác, giờ quá hạn lâu lắm rồi. Ông sẽ tịch thu ngôi nhà này để gán nợ. Sao? Tôi vay ông có đúng 3 đồng để chạy chữa thuốc thang khi cha tôi bệnh nặng. Nay cha tôi vừa mới qua đời, tôi xin ông thư vài tháng để tôi lo liệu. Cớ gì ông lại đòi cả ngôi nhà của tôi? Lại còn già mồm cãi cố à? 3 đồng của ông mày vay cả nửa năm nay, lãi mẹ đẻ lãi con, giờ chẳng thành 10 đồng của ông chứ chẳng ít. Cái nhà rách này của mày bán được 10 đồng thì đã mừng quá. Gì mà những 10 đồng, ông cho vay kiểu ấy thì khác nào giết người không giao chứ. Thôi được, mày không trả ông 10 đồng thì cũng trả ông tiền gốc trước. Đưa ngay 3 đồng đây. Nào, tiền đâu?
Tôi làm gì có tiền chứ.
Thế thì mau cút khỏi đây. Cái nhà này từ giờ là của ông. Trời ơi, biết phải làm sao đây. Lấy đâu ra tiền mà trả cho lão ấy bây giờ? Không lẽ chịu mất cả cái nhà hương hỏa của cha mẹ sao? Một tấc đất cắm dùi cũng không có thì sống làm sao được chứ. Đúng là quá quắt thật. Mày có đi không thì bảo, ta gọi người đến gô cổ mày lại bây giờ. Tên trọc phú nổi tiếng tham lam, làm gì có nghĩa tình mà van xin chứ. Phen này thì mình mất nhà thật rồi. À, thôi được, tôi đồng ý gán nợ cho ông ngôi nhà này, nhưng với một điều kiện. Thế có phải nhanh không? Có điều kiện gì nữa? Ngôi nhà này thuộc về ông, nhưng chiếc đinh kia là của tôi, chỉ tôi mới có quyền sử dụng nó.
Sao? Cái đinh kia ư? Cái đinh ấy thì có ích gì chứ? Tôi chỉ có một điều kiện ấy thôi. Nếu ông đồng ý thì tôi mới chịu rời đi. Thằng này chắc bị mất nhà, thành ra nghỉ quẩn rồi. Cái đinh ấy thì có gì mà nhận chứ? Kệ nó, bắt nợ được cái nhà này là mình lời to rồi. Nhà này hướng đông nam, ở chắc mắt phải biết. Được, cái đinh ấy là của mày, ông không thèm động đến. Mày muốn làm gì thì làm. Còn ngôi nhà này, từ nay thuộc về ông, rõ chưa? Làm văn tự đi. Làm gì mà giữa trưa cứ lạch cạch thế không biết. Thằng Sáu đâu? Dạ. Bẩm ông gọi con ạ. Mày làm gì mà cứ lạch cạch thế hả? Làm mất cả giấc ngủ của ông. Dạ bẩm ông, con phải ra mở cửa cho anh hai ạ. Sao lại mở cửa cho nó? Ông đã tống cổ nó ra khỏi nhà rồi mà. Cái nhà này có phải của nó nữa đâu. Dạ bẩm ông, con cũng đã nói vậy. Nhưng anh ta lại nói văn tự ký rành rành, cái nhà là của ông, nhưng cái đinh là của anh ấy. Hôm nay anh ấy nói đến treo cái túi lên chiếc đinh không ảnh hưởng gì đến ai cả, không ai có quyền cấm. Còn thấy anh ta nói cũng có lý nên không dám cản ạ. Ừ nhỉ, nó nói cũng phải. Thằng này định giở trò gì đây? Dạ, chào ông ạ. Mày còn đến đây làm gì vậy? Dạ, bẩm ông, tôi đến để lấy cái túi treo trên cái đinh của tôi. Tiện thể treo tạm cái áo lên đấy. Mấy hôm nữa mặc tới, quay lại lấy sau ạ. Chào ông nhé. Tức chết mất, cái thằng ranh. Nó tức vì mất nhà, nên định treo tức mình đây mà. Thằng Sáu đâu? Thằng Sáu đâu? Ra đây ngay. Dạ, bẩm ông, con đây ạ. Cái mùi gì thế? Ở đâu ra cái mùi kinh khủng vậy hả? Dạ, bẩm ông, cái mùi này là từ tấm da lợn anh hai mới mang tới, treo lên chiếc đinh của anh ta lúc nãy ạ. Còn nói mãi, mà anh ta vẫn không chịu mang đi, đành chịu. Hả? Thằng này quá đáng quá rồi. Sáu đâu? Mau gọi thằng hai đến đây cho ông. Sao mày lại dám treo cái thứ hôi hôi kia vào nhà ông chứ? Ông nói gì vậy? Chiếc đinh là của tôi muốn treo cái gì mà tôi muốn chứ. Nhưng cái nhà này là của ông, thì tôi có động gì tới cái nhà của ông đâu. Tôi chỉ dùng mỗi cái đinh của tôi thôi mà. Thôi được, ông thua mày rồi. Giờ mày bán lại cho ông cái đinh. Ông trả mày hẳn một đồng, được chưa? Một đồng thì là cái gì chứ? Thôi được rồi, hai đồng, được chưa? Đừng nói hai đồng, 10 đồng cũng không được. Chiếc đinh của tôi quý vậy, tôi phải giữ để mai còn treo thêm mấy tấm da lợn da bò nữa chứ. Cái đồ, trời ơi, thôi quá. Còn đứng đấy làm gì, mau dọn hết son đồ của ông về bên nhà, không bốc mùi hết lên bây giờ.
Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video